Phong lưu võ trạng nguyên, chương 149, thời gian bị quên lãng, 2, gocchuyenaudio.com, không được, như vậy quá khó khăn, hay là ngươi trốn một mình đi, sau đó lại nghĩ cách tới cứu chúng ta. Tần Tiêu vẫn giữ gương mặt tươi cười như cũ, yên tâm đi, không có vấn đề gì, Tần Tiêu ta không phải là loại người khinh suất, không biết tự lượng sức mình. Nếu chỉ là một mình ta chạy trốn thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nếu như không thể cứu được ngươi ra thì tất cả mọi chuyện đều thành công cốc. Vạn nhất có sơ suất để bọn họ phát hiện ta đã bỏ trốn một mình, tới lúc đó muốn gặp lại nàng đó mới thật sự là khó như lên trời. Sự tự tin này của Tần Tiêu coi như là có căn cứ. Lúc còn trong quân đội, đã từng trải qua vô số khóa huấn luyện mang theo đồ nặng bơi đường dài rồi. Tin là cái cô nàng Lý Tiên Huệ dáng người uyển chuyển này vào trong nước cũng không thể nặng bằng mấy cây súng ống kia được, hơn nữa, người là sống, vào nước cũng nổi được. Chỉ cần mình dạy nàng ta chút bí quyết thì mang nàng ta đi cũng không khó khăn lắm. Vạn nhất thật sự không còn cách nào khác thì cùng lắm là cột nàng ta lên lưng như ba lô rồi bơi qua là được. Không dẫy rủa chòi đạp thôi thì cũng dễ làm đúng không? Lý Thiên Huệ oán hận dậm chân, ta đúng là gánh nặng mà, sớm biết như vậy thì lúc trước ta đã sớm học bơi rồi. Tần Tiêu cười ha hà, dò xét đồ ăn trong bao vải một hồi, nói. Mấy thứ này cũng đừng ăn nữa. Hôm nay chúng ta tiếp tục ăn cá với măng non, ai dám chắc là trong mấy cái bánh bao này có thuốc gì gì đó để cho người ta không còn chút sức lực nào hay không. Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ đều cảm giác được chưa từng hy vọng màn đêm nhanh tới như thế. Trong nháy mắt đi ra khỏi nhà đá, Lý Tiên Huệ ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, nói. Tần đại ca, mặc kệ chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi nơi này hay không, sau khi rời khỏi sẽ gặp phải cảnh ngộ gì. Nhưng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ đêm hôm qua cùng với bài hát thời gian bị lãng quên mà ngươi đã dạy ta, đúng không? Tần Tiêu khẽ gật đầu. Đúng, ngươi học rất nhanh. Lý Thiên Huệ cười khẽ. Ta sẽ không quên đoạn thời gian này. Đây là một đêm thoải mái nhất trong đời ta. Ta cảm thấy, dường như chỉ có lúc đó ta mới quên đi thân phận cùng với những phiền não khác, chân chính được làm chính bản thân mình. Cảm ơn ngươi, Tần đại ca. Tần Tiêu không khỏi nắm lấy tay Lý Thiên Huệ. Đừng nói mấy lời bi lụy tiêu cực như vậy. Ta vẫn còn rất nhiều bài hát có thể dạy nàng nữa đây, cam đoan nàng chưa từng nghe qua lần nào đâu. Chờ tới lúc chúng ta rời khỏi nơi này, giải quyết xong chuyện hỏa phượng ta lại tiếp tục từ từ dạy nàng, được không? Lý Thiên Huệ gật đầu, cắn môi, hít sâu một hơi, vành mắt cũng dần đỏ lên, cười tự giễu. Không nói nữa, ta rốt cuộc lại nói mấy lời ủ rủ làm người khác mất hứng như vậy. Chúng ta đi thôi, Tần đại ca. Đến bờ sông, Tần Tiêu cởi áo ra ném cho Thiết Nô, đang chuẩn bị nhảy xuống sông thì lại nhìn thấy Lý Tiên Huệ đang cởi y phục rộng thùng thình của mình ra, chỉ còn lại cái áo yếm, lộ ra da thịt tuyết trắng bên trong, bên hông quả nhiên bầm tím một mảng to, đứng đó run rẩy. Tần Tiêu lấy y phục của mình ở chỗ Thiết Nô tới đưa cho Lý Tiên Huệ. Xem tại chuôn phao, VN mặc vào đi, quấn kín một chút, đừng để bị lạnh. Nhưng mà, mặc y phục này vào, xuống nước sẽ nặng hơn. Lý Tiên Huệ lắc đầu, không chịu. Mặc đi, không sao cả. Tần Tiêu nhãn tình sáng quắc kiên trì. Đợi Lý Tiên Huệ mặc quần áo tử tế, Tần Tiêu cõng Lý Tiên Huệ trên lưng, sau đó dùng. gocchuyenaudio.com, đai lưng mỏng màu xanh lá cột hai người lại với nhau rồi dứt khoát nhảy xuống nước. Thân thể mềm mại của Lý Tiên Huệ rốt cuộc cũng dán hẳn lên trên lưng Tần Tiêu, giống hệt như hắn đã dặn dò lúc trước vậy, không động đậy, lại tự giác áp sát vào một chút, dám bất lực cản của nước làm cho Tần Tiêu bớt mệt hơn. Tần Tiêu tận lực bơi rất vững vàng, mắt lại quan sát dò xét bốn phía, lo sợ sẽ có người của Hỏa Phượng mai phục gần đó. Bất quá may mắn là xem ra từ Tiểu Nguyệt rất yên tâm với đám cỏ lao cùng với cái khóa đồng kia, hoặc là nói, nàng ta căn bản không nghĩ tới Tần Tiêu lại bí quá hóa liều, mạo hiểm bất chấp nguy cơ chết trong bụng cá, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để cứu Lý Tiên Huệ thoát ra. Hồ nước trong tiết thanh minh, lạnh thấu xương, trong lòng Lý Tiên Huệ lại cảm thấy một cỗ ôn thủy thẳng tắp thấm vào tứ chi bách hải của nàng. Sau khi cách bờ vài thước, Tần Tiêu bắt đầu đạp nước bơi, lưng cõng Lý Tiên Huệ, vững vàng bơi về phía đám cỏ lau. Lý Tiên Huệ tựa đầu lên vai Tần Tiêu, trong lòng nhớ lại lúc bị hạ chỉ giết chết ở Trường An, cùng với tình cảnh phiêu bạt giang nam suốt 2 năm qua, không tự chủ được mà nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai vô cùng khỏe mạnh đã cho nàng cảm giác vô cùng an toàn này, rốt cuộc có 2 giọt lệ vô thanh vô tức chảy xuống. Cho tới hôm nay, tận sâu trong nội tâm đã sớm tàn lụi của nàng, phảng phất lại dần dần khôi phục chút sức sống, dường như lại ẩn hiện cỗ xuân ý ngọt ngào như mật ngọt. Sau khi bơi tới bên cạnh đám cỏ lau, Tần Tiêu liền tháo dây lưng bên hông ra, hai chân duỗi thẳng ra đã mơ hồ chạm được đáy hồ bên dưới. Tần Tiêu nói, tiên nhi, bên cạnh cỏ lau là đất bùn, ta cõng nàng đi thì sẽ bị lún, nàng xuống đi ta đỡ nàng đi qua. Lý Thiên Huệ ừ một tiếng, được Tần Tiêu đỡ nách nhẹ nhàng đỡ xuống từ trên lưng. Sau đó Tần Tiêu đỡ nàng, chậm rãi đi về phía cỏ lau. Lý Thiên Huệ đi chân trần dẫm lên cỏ lau, cảm thấy một trận lạnh buốt, thân thể cũng lạnh tới phát run, mặt trắng bệch không còn chút máu, hàm răng không tự chủ được mà va nhau lách cách. Hai người đi lên cỏ lau, Tần Tiêu nhìn thấy bộ dạng lạnh run của Lý Thiên Huệ thì bắt đầu cảm thấy sầu não, vốn định nghỉ ngơi một lúc, chính là Lý Thiên Huệ toàn thân ướt đẫm như thế, ở trên cỏ lau bị gió đêm lạnh thổi, tất nhiên sẽ càng bị lạnh hơn nữa, có thể bị nhiễm phong hàn. Tần Tiêu cắn răng một cái, tiên nhi kiên trì một chút, không thể nghỉ được. Chúng ta cứ đi dọc theo hướng này, tiếp tục bơi xuống, có nước thì xuống nước, không có nước thì dẫm lên cỏ, không quẹo đi đâu hết, chỉ có như vậy mới có thể đi ra khỏi mê cung này. Nếu dừng lại đón gió thì sẽ càng lạnh hơn nữa, cuối cùng sẽ bị rút gân đó. Lý Thiên Huệ răng va lách khách dùng mình một cái. Nói như vậy, ngươi sẽ mệt chết mất. Tần Tiêu cười, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Huệ gạt cỏ lau mà đi. Không sợ, ta là siêu nhân, Lý Thiên Huệ buồn bực nói. Siêu nhân, Tần Tiêu cười ha hà, dùng tay chân rẽ đám cỏ lau mọc cao san sát, mở ra một con đường nhỏ, vừa đủ để hai người đi qua. Lúc Lý Thiên Huệ xuống nước chính là mang đôi hài thêu mũi cong, vì vậy liền dễ dàng bị rơi mất. Lúc này chỉ có thể dùng đôi chân trần đã bị đông cứng mà dẫm lên cành cây cỏ dại cùng với đám cỏ lau kia, đi chưa được bao lâu thì đã bị cắt nhiều đường, máu tuôn không ngớt nhưng vẫn cắn răng không kêu lên, đi theo phía sau Tần Tiêu, bước về phía trước không chút do dự. Cách chương.